Chương 45. Sau nửa đêm. Trẻ sơ sinh giả, nhà trẻ giả, ngân hàng giả. Gió càng lúc càng mạnh thổi ù ù. Lục lục đờ đẫn một lúc rồi mới nói được: "Vậy thì chúng ta phải đi báo công an." Chu Sung: "Em cho rằng tay công an lúc nãy là thật chắc." Lục lục phân vân: "Hay ta quay lại báo công an đồng hoãn?" Chu Sung trầm giọng: "Nếu ở đây toàn là ngụy tạo thì sẽ có xe chở em đi hay sao?" Lục lục bỗng hiểu rằng đại họa đã bủa vây lấy họ. Chu Sung vừa nhìn xung quanh bốn bề rồi nói: "Chắc chắn nơi này nó có vấn đề, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nhiên dù sao anh cũng phải tìm cho ra Tiểu Quân, em đã biết rồi đấy." Lục lục gật đầu rơm rớm nước mắt. Chu Sung rút ra một con dao nhét vào trong túi của lục lục: "Em à, chúng ta sẽ sát cánh chiến đấu nếu đúng là xảy ra chuyện. Chúng ta có lạc nhau thì em phải cố mà tự vệ lấy." Lục lục thò tay vào túi, sờ con dao găm rất cứng cáp. Chu Sung lại nói: "Bưu điện đằng kia rồi, ta sẽ đi vào khách sạn." Hai người bước trên lối đi lát đá lồi lõm nhấp nhô, rồi nhìn thấy ở cuối ngõ tối có một căn hộ nho nhỏ, màu xám nhạt. Trên nóc cao có hai chữ khách sạn bằng đèn neon. Họ leo lên mấy bậc thềm trước cửa, rồi đẩy mạnh cánh cửa kính của khách sạn, bước vào. Bên ngoài gió vẫn thổi rất mạnh. Hai cô gái đứng ở quầy lễ tân mặc đồng phục màu xanh. Thấy khách vào, họ lập tức mỉm cười. Cô dong dỏng cao nói: "Kính chào quý khách." Chu Sùng bước đến trước mặt họ hỏi thẳng: "Đơn vị chủ quản của các cô là ai?" Cô dong dỏng cao nói: "Ủy ban thị trấn. Trước kia nơi này là ban lễ tân thị trấn Đa Minh, sao đã chuyển thành khách sạn?" Chu Sùng lại hỏi: "Vậy ủy ban thị trấn ở nơi đâu?" Cô ta đáp: "Ở trên sườn núi cũng gần đây thôi." Lục lục hỏi: "Vậy đồn công an ở đâu?" Cô ta đáp: "Đồn công an thì ở sát ngay bên cạnh. Anh chị tìm đồn công an đó có việc gì, có thể gọi điện thoại cho họ." Chu Sung nhìn điện thoại nói: "Không cần, cảm ơn." Rồi anh lại hỏi: "Nhà trẻ ở vùng này đóng cửa, có phải thế không?" Cô dong dỏng cao nói: "Tôi không rõ lắm." Cô gái thấp đáp: "Đã đóng cửa rồi. Năm ngoái phòng giáo dục huyện xuống kiểm tra, nói rằng họ không có chứng chỉ gì đó nên không cho mở cửa nữa." Chu Sùng lại hỏi: "Thế trường tiểu học và trung học thì sao?" Cô dong dỏng cao nói: "Ở đây dân số ít nên đều phải ra đồng hoãn để đi học." Chu Sùng nhìn lục lục, lục lục lại nhìn anh, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Chu Sùng lại hỏi: "Ngân hàng ở đây vẫn mở cửa đều chứ?" Cô dong dỏng cao đáp: "Vâng, hàng tháng chúng tôi vẫn đi ra đó để lãnh lương." Chu Sùng: "Nhưng ghi là ngân hàng công thương, tại sao lại treo logo là ngân hàng Trung Quốc? Các cô không thấy như thế sao?" Cả hai cô đều tỏ ra kinh ngạc. Cô dong dỏng cao bỗng cười sằng sặc, khiến cho lục lục giật mình. Miệng cô ta còn phun ra cả nước bọt. Cô ta lật đật cúi xuống lấy khăn giấy chùi mồm rồi tiếp tục cười. Cô kia cũng cười theo, không rõ là cô ta cười chuyện logo hay là cười người bạn đồng nghiệp mình vừa phun nước bọt. Cả hai cứ cười ngặt nghẽo, rõ ràng họ quá kém về trình độ nghiệp vụ. Cứ rủ rượi ra cười một hồi lâu, rồi cô cao khẽ nói: "Xin lỗi, nhưng chúng tôi buồn cười quá." Hình như hai cô lại cười nắc nẻ, khiến cho Chu Sung tin tưởng hơn. Anh nói: "Nếu lãnh đạo của họ biết sai sót chắc sẽ tự xin thôi việc để về nhà mà bế con. Lục Lục có cảm giác hai cô gái này cười, đang thể hiện một điều gì đó, hình như là muốn chế nhạo người của địa phương mình trước mặt người ngoài. Lục Lục lại càng cảm thấy sâu xa khó lường. Cô Cao Hơn nói: "Vậy anh chị có cần thuê phòng hay không?" Chu Sùng: "Có chứ, cho tôi xem phòng trước có được không?" Cô ta đáp: "Đương nhiên là được ạ." Cô Thấp Hơn nói: "Tôi sẽ dẫn anh chị lên xem phòng." Chu Sùng: "Không, để tôi tự đi xem." Anh ngoảnh sang Lục Lục: "Em cứ ngồi kia chờ anh một lát." Nói rồi anh lại bước đi. Lục Lục sang bên cạnh ngồi trên cái ghế bằng kê bên cạnh, vừa khéo đối diện với hai cô nhân viên. Cô ta hơi lúng túng, đành nhìn xung quanh tránh luồng ánh mắt của họ. Nửa giờ sau, Chu Sung lại trở lại nói với cô nhân viên: "Chúng tôi ở phòng lớn nhất." Cô ta mỉm cười làm thủ tục, rồi đưa chìa khóa phòng cho Chu Sung, phòng 109. Chu Sung và Lục Lục đi vào trong phòng, bật đèn. Ánh sáng hơi yếu, bên trong mọi thứ đều là hai, khiến Lục Lục thấy băn khoăn. Có những thứ vốn dĩ đã thành đôi, ví dụ như bộ ngực, giày dép, câu đối, nhưng nếu chỉ có một ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Hãy tưởng tượng phụ nữ chỉ có một bên ngực, hay lên đường với một chiếc giày cao gót, hoặc trên tường chỉ có một vế câu đối. Nhưng có những thứ vốn dĩ chỉ có một lại được bày ra làm hai, cũng khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Ví dụ một cặp vợ chồng nọ ở chung một nhà, nhưng lại có hai cái giường, hai cái tủ, hai cái bàn ăn, hai cái điện thoại cố định, hai vòi nước, hai cửa ra vào. Nếu thế thì có thể đoán hai vợ chồng họ đã ly hôn. Chu Sung lần lượt mở hai cửa toilet xem, rồi lại mở hai cái tủ quần áo ra nhìn, cũng không có gì khác thường. Kiểm tra xong xuôi, anh nói: "Máy ảnh đâu? Anh định chụp thật à? Ta cứ thử xem người mù đó nói có đúng hay không." "Thật ra anh cũng hơi tin à?" "Có thể là thế, nhưng em lại hơi sợ." "Em sợ gì?" "Em sợ thấy kết quả." "Không sao đâu, em cứ nhắm mắt mà chụp đi." Lục Lục mở túi xách lấy ra máy ảnh, để chế độ chụp tự động, đặt lên trên bàn, sau đó ngồi xuống mép giường nói: "Anh lại đây." Chu Sung hỏi: "Đặt chuẩn rồi chứ?" Lục Lục nói: "Ổn rồi." Chu Sung ngồi bên bả vai Lục Lục, cả hai cùng nhìn vào trong ống kính. 10 giây sau, tách một tiếng đã chụp xong. Chu Sung bước lên cầm máy ảnh nói: "Có được đâu." Lục Lục hơi sững sờ bước lại nhìn. Ảnh chỉ chụp được nửa dưới của hai khuôn mặt họ, không chụp được đôi mắt. Lục Lục nói: "Chắc có lẽ đây là ý trời." Chu Sung đề nghị: "Vậy ta chụp lại." Lục Lục lập tức lắc đầu: "Không." Chu Sung đành đồng ý: "Ừ thì thôi, không chụp nữa." Lục Lục lại tiếp tục quan sát căn phòng. Cô bỗng nói: "Cô nhân viên nói rằng ở đây có đồn công an, vậy chúng ta cứ đến đó nhờ họ giúp đỡ." Chu Sung lắc đầu: "Em ấu trĩ quá, dù ta có tìm thấy đồn công an đi nữa thì đó cũng là đồ ngụy tạo." Lục Lục sợ hãi: "Thế thì liệu chúng ta có thoát khỏi cái vùng này hay không?" Chu Sung nâng khuôn mặt Lục Lục lên, lát sau mới nói: "Anh cũng không rõ. Thật ra anh cũng rất là băn khoăn. Anh mong sẽ không xảy ra chuyện gì vì đang có em ở nơi đây. Nhưng anh cũng không muốn thế, vì nếu đêm nay bình yên trôi qua thì chúng ta không tìm thấy tung tích của Tiểu Quân." "Không thể nào bình yên được. Anh nghĩ mà xem, chắc chắn Tiểu Quân đã kéo Trường Thành đến đây để tìm ra câu trả lời. Đến rồi thì họ phải vào khách sạn này, và điều bất hạnh phải xảy ra ở nơi đây." Chu Sung nghĩ ngợi rồi nói: "Vậy thì đêm nay chúng ta không tắt đèn. Nếu buồn ngủ thì em cứ ngủ đi, anh sẽ thức canh chừng." Lục Lục: "Thế bây giờ là mấy giờ?" Chu Sung: "Chưa đến 10 giờ Lục Lục nói: "Vậy thì ta đi tắm đi." Chu Sung trả lời: "Anh không cần." Lục Lục thở dài: "Vậy thì em đi tắm vậy." Chu Sung đáp: "Ừ." Lục Lục đứng dậy bước đến cửa, nhìn qua mắt thần. Hành lang yên tĩnh, yên tĩnh một cách giả tạo. Cô đi vào toilet ở sát cửa, cầm bàn chải đánh răng dùng một lần lên. khó khăn lắm mới xé được cái bọc ni lông ra. Vừa định bóp kem đánh răng vào thì bỗng thấy cái bàn chải nó đậm đầy. Cô rùng mình ném nó xuống đất gọi to: "Chu Sung!" Chu Sung chạy vào ngay: "Anh nhìn xem, cái gì? Dưới đất có phải là bàn chải đánh răng hay không?" Chu Sung từ từ ngồi xuống, chưa kịp nhìn kỹ thì cái bàn chải ấy đã ngọ ngoại rồi nhanh chóng nó chui tọt xuống dưới cái lỗ thoát nước. Anh đứng lên cầm ngay cái bàn chải khác giơ lên ánh đèn và xem xét, nó vẫn im ắng nguyên vẹn nằm trong bao ni lông, không thấy có gì khác thường. Lục Lục đờ đẫn nói: "Nó từ nhà chúng ta đi theo đến tận nơi đây." Chu Sung chợt nghĩ ra: "Chưa biết chừng nó xuất phát từ đây mà bò ra." Rồi anh lại vứt cái bàn chải xuống đất, cò chân đạp thật mạnh, nó gãy bụng, nó bằng nhựa. Lục Lục không đánh răng nữa, quay ra ngồi lên chiếc giường kê sát cửa sổ, toàn thân run bắn. Chu Sung ngồi bên cạnh ôm chặt lấy cô: "Đưa cho em di động." "Không có sóng." "Em muốn nghe nhạc." Chu Sung lấy di động ra đưa cho cô. Cô lục lại mở bài hát chủ đề của trang web lưới tình, có tiếng hát của Chu Sung: "Dù cùng ai người nguyện cầu vĩnh viễn, sao vĩnh viễn người lại thuộc về anh. Dù người hẹn với ai cả lai sinh, thì kiếp này cũng cho anh kỷ niệm." "Em khóc gì thế?" Lục Lục im lặng vẫn khóc. "Khi nào về nhà, anh sẽ soạn riêng một bài hát chỉ dành riêng cho em, sẽ không hát ở quán bar và cũng không đưa nó lên trên mạng, mà chỉ hát cho em nghe mà thôi." Lục Lục đưa ống tay áo lên chùi nước mắt, ngã đầu vào vai của Chu Sung. Hình như thời gian ở thị trấn Đa Minh trôi đi một cách chậm hơn ở nơi khác. Cả hai cứ im lặng ngồi đó nghe đi nghe lại bài hát của Chu Sung cho đến nửa đêm. Chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù ngoài kia, còn trong khách sạn thì không có tiếng động và cũng không xảy ra chuyện gì kỳ quái. Chu Sung nói: "Em ngủ một lát đi." Lục Lục lắc đầu: "Không." Chu Sung dỗ dành: "Em nghe lời anh đi." Rồi anh buông cô ra bước đến chiếc giường bên kia, nằm xuống rồi nói: "Anh sẽ nằm đây trông chừng em." Lục Lục bèn nằm xuống ngã đầu lên gối, nhắm mắt lại tiếp tục nghe bài hát. Chu Sung thì nắm chặt con dao găm trong túi áo, lắng nghe động tĩnh ở ngoài cửa chính và cửa sổ. Chừng hơn nửa giờ, Chu Sung ngoảnh lại nhìn Lục Lục. Cô đã ngủ say. Anh nhẹ nhàng đi xuống giường, bước sang đắp chăn cho cô rồi tắt điện thoại di động. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Anh lại sang gương bên giường bên kia, nằm chờ đợi sẵn sàng. Trong căn phòng số 109 này, Lục Lục ngủ say và cô mơ thấy Hồ Tiểu Quân. Hình như Chu Sung và cô đang cãi vã nhau. Tiểu Quân và cô ngồi ở quán cà phê trò chuyện. Ánh sáng ngoài cửa rất là âm u. Tiểu Quân lại nhắc đến Trường Thành và nói: "Tớ chỉ mong tớ và Trường Thành khỏe mạnh, yên vui, sống với nhau đến già. Có lúc tớ rất là bất an khi nghĩ xem ai, tớ và anh ấy, ai sẽ là người chết trước. Tớ muốn người ấy là tớ, bởi vì nếu anh ấy chết trước thì tớ sẽ đau khổ và cô đơn không sao chịu đựng nổi. Tớ rất là mâu thuẫn đúng không?" Nói đến đây Tiểu Quân lại trào nước mắt. Đôi mắt cô nhìn thẳng vào Lục Lục đau đớn. Cô nói: "Lục Lục, bây giờ thì tớ chết thật rồi. Tớ cũng không muốn Trường Thành phải đau khổ và cô đơn." Lục Lục giật mình tỉnh dậy. Cô mở mắt, gió bên ngoài đã ngừng thổi. Trong phòng tối đen như mực, im lặng đến kinh người. "Có phải Chu Sung tắt đèn?" Cô gọi: "Chu Sung!" Nhưng không có người trả lời. Cô ấn công tắc đèn thì lại không có điện. Lục Lục hoảng sợ đi xuống giường, bước sang phía giường của Chu Sung. Nhưng cô chỉ sờ thấy có một bức tường ngăn kiên cố. Đôi chân cô bỗng mềm nhũn bất lực. Cô đành phải lùi lại ngồi xuống giường. Sau đó cô nghe thấy một giọng nam từ trong khoảng không vọng xuống: "Vậy là các người đã đến rồi." Cô vô cùng kinh hãi: "Ai đó?" Giọng nam vang lên: Các người muốn biết ai chết trước, ai chết sau có đúng không? Tôi sẽ cho các người câu trả lời. Lục Lục im lặng cố nghĩ xem đó là giọng ở vùng nào. Giọng nam này nói tiếng phổ thông, hơi run run, hình như đang đứng ở một nơi rất là lạnh. Gã tiếp tục nói: đêm nay sẽ có câu trả lời, một trong hai người phải chết. Không rõ lòng can đảm từ đâu đến, Lục Lục hỏi vặn gã một câu: có phải người đã sát hại Hồ Tiểu Quân có đúng không? Người nam im lặng, hồi lâu sau mới mở miệng, nhưng gã không đáp, chỉ tiếp tục nói: hoặc là anh ta chết, hoặc là cô chết, vậy cô chọn đi. Đôi khi đầu óc con người có một phản ứng kỳ quái nào đó, nó giống như đi trên phố, chợt nhặt được chiếc chìa khóa, rồi đi tra vào cửa ổ khóa nào đó trong thành phố, và tách một cái thật bất ngờ, cửa đã được mở ra. Lục Lục ra câu hỏi: người là Trường Thành chứ gì? Căn phòng im lặng. Tại sao cô lại hỏi thế? Chẳng có căn cứ nào cả. Về sau cô nhớ lại rằng có thể đó là thứ logic nằm trong tiềm thức. Gã này nói hoặc Lục Lục hoặc Chu Sung phải chết. Trường Thành và Tiểu Quân cùng đi khỏi Bắc Kinh. Nếu Tiểu Quân đã chết thì Trường Thành còn sống, và rất có thể Tiểu Quân đã chết trong khách sạn này và Trường Thành vẫn còn ở lại đây, vì anh ta không hề có mặt ở Bắc Kinh. Sau một hồi lâu, giọng nam lại lên tiếng, nhưng nói sang vấn đề khác: cô yên tâm đi, anh ta sẽ được chết một cách an lành, không đau đớn gì. Ngăn trên tủ áo có một viên thuốc mê, cô hãy nghĩ cách mà cho anh ta uống, anh ta sẽ bất động. Ở đó còn có một cái bơm tim đã được khử trùng, trong bơm tim đó là thuốc độc. Cô tiêm cho anh ta, chỉ sau một phút anh ta sẽ ra đi một cách êm ái. Lúc này Lục Lục ngờ rằng đây chỉ là một đoạn băng ghi âm, vì lời nói này nó chẳng ăn nhập gì với đối thoại của cô. Cô cười nhạt và tung ra một câu: nhà ngươi chết đi. Hình như gã hơi ngớ ra nói: nếu cô không để anh ta chết thì cô phải chết. Chúng tôi sẽ cho cô biết 18 cách chết để cho cô lựa chọn. Tôi dám chắc cách chết nào nó cũng đau đớn hơn ngàn vạn lần. Vậy cô có muốn xem băng ghi hình hay không? Lục Lục tiếp tục tìm cách đối thoại với gã. Không, nhà ngươi nói đi, các người đã đưa Chu Sung đi đâu? Lần này thì giọng nam đã trả lời câu hỏi của cô: anh ta ở ngay sát vách, lát nữa sẽ quay trở lại với cô. Trước khi trời sáng cô phải đưa ra sự lựa chọn, nếu không sẽ xuất hiện cảnh tượng thế này. Vài người ngồi ăn sáng, họ ăn bánh bao và đậu hũ, nhưng thật ra không phải bánh bao mà là cái vú của cô vừa bị cắt ra. Còn món kia cũng không phải là đậu hũ mà là hộp sọ của cô đã bị khoét lỗ, và họ đã dùng thìa múc não của cô ra để ăn. Đừng nghĩ cách bỏ đi, lúc này các người đã không còn ở thị trấn Đa Minh này nữa rồi. Sự ghê tởm cùng cực và nỗi sợ hãi dâng lên đến nghẹn cổ. Lục Lục cảm thấy buồn nôn. Ở thị trấn Đa Minh này nữa thì đây là nơi đâu? Lục Lục ôm chặt hai đầu gối, toàn thân run rẩy. Cô chỉ có một ý nghĩ: phải đi tìm Chu Sung. Nhưng anh ta đã đi đâu rồi? Chu Sung đã đi đâu? Và đi đâu? Cô rút con dao găm trong túi ra, nắm chặt nó trong tay rồi sờ đi tìm. Điện thoại di động đã tìm thấy. Cô bật đèn soi bốn phía nhưng không thấy bất cứ ai. Chỉ thấy giữa hai cái giường có một bức tường ở đâu đó mọc ra. Cô nhìn bức tường một lúc rồi tỉnh táo bước ra phía cửa căn phòng. Cô muốn ra quầy lễ tân để hỏi hai người nhân viên kia, nhưng liệu họ có còn nơi đó hay không? Có lẽ ở quầy lễ tân cũng tối đen và chẳng có ai. Nhưng khi cô rọi đèn về phía đó thì vẫn nhìn thấy hai cô gái, một cao một thấp, vẫn nhìn cô mỉm cười. Nhưng nào ngờ cánh cửa chống trộm đã bị khóa ngoài, và tiếng nói trong không trung lại vang lên: đừng có lo, tôi sẽ mở giúp. Lục Lục thất thần, Dù gã mở cho thì cô vẫn không thể nào thoát được. Cánh cửa ấy sạch một tiếng, cô vặn tay nắm mở cửa rồi bước ra ngoài hành lang. Tối đen như mực, Lục Lục lại giơ di động soi khắp để nhìn. Xung quanh trống trải, không thấy khách sạn đâu nữa, mà chỉ thấy độc nhất có căn phòng 109. Bây giờ cô đang đứng ở bên ngoài, trên đầu như có một cái nắp chụp xuống, không hề thấy một tia sáng bầu trời. Không khí ngập tràn xung quanh và cô có cảm giác như mình đang ở hầm ngầm trong lòng đất. Đây là nơi nào thế này? Cô ngờ mình đang ngủ mê, nhưng không biết phải làm gì để tỉnh lại. Không tỉnh lại được thì ác mộng lại tiếp tục. Lục Lục giơ điện thoại di động dò dẫm bước đi. Ánh sáng từ di động quá yếu, chỉ nhìn thấy được khi lại gần nó. Còn lại xung quanh thì lại tối đen như là ở địa ngục. Không biết tiếng nói kia có đi theo cô hay không, và cô cứ thế mà bước đi. Bỗng nhiên trước mặt cô chợt xuất hiện một ngôi nhà cũ, trông rất là quái dị. Cô kinh hãi kêu lên, làm rơi luôn điện thoại di động và quay người lại bỏ chạy. Phía trước là một màn đêm thăm thẳm. Chạy được mấy bước, bản năng khiến cô phải dừng lại. Hai tay đưa thẳng phía trước và căng mắt dò dẫm từng bước rất ngắn. Đôi chân cứ run run như thể ngã sụp xuống đất bất cứ lúc nào. Khi Lục Lục sờ thấy một bức tường, rồi cứ men theo đi rất là lâu. Hình như đã đi hết một vòng, nhưng lại không sờ thấy cánh cửa. Cô định quay lại cửa sổ phòng 109. Chắc Chu Sung vẫn còn đang ngủ, cô sẽ gọi anh ta tỉnh dậy. Nhưng Lục Lục đã kiệt sức. Cô ngồi bệt xuống tựa lưng vào tường, nước mắt trào ra. Lát sau cô thét lên trong bóng tối, Chu Sung, Chu Sung. Cô sợ chết đi được. Nhưng nếu cô và anh chỉ có thể một người được sống, thì cô không còn sợ chết nữa. Chỉ cần Chu Sung đến bên cô trước khi cô chết. Tiếng khóc và tiếng thét của cô đã khiến cho cô bị lộ vị trí. Trong bóng tối có tiếng chân bước nhanh về phía cô. Cô lập tức im lặng kinh hãi, giỏng tai lắng nghe. Kẻ đó chạy đến gần cô, đưa tay ra sờ sờ hắn, và hắn cũng đã sờ thấy cô. Cô rùng mình hét lên, ai? Hắn bỗng ôm chặt lấy cô, im lặng. Thì ra là Chu Sung. Lục Lục ôm anh thật chặt. Anh áp tay lên mặt cô khẽ nói, anh đã dặn mãi rồi, nếu bỏ đi thì em đừng có đi quá xa. Lục Lục lại tuôn trào hai hàng nước mắt. Hai người cứ ôm chặt lấy nhau một hồi lâu. Rồi Chu Sung nói, hắn đã đến nói với anh rằng một trong hai chúng ta phải chết, và hắn bảo anh phải lựa chọn. Tim Lục Lục bỗng thắt lại. Chu Sung nói tiếp, anh không thể biết hắn đứng ở nơi đâu. Nếu biết, anh đã đấm cho hắn chết luôn. Lục Lục nói, hắn nói trong tù áo có thuốc độc có phải không? Chu Sung ngạc nhiên, tại sao em biết? Lục Lục thổn thức, vì hắn ta cũng nói với em y hệt như vậy. Chu Sung ngạc nhiên, tức là cả hai tủ quần áo đều có thuốc độc. Lục Lục khóc, anh, nếu chúng ta không thể thoát được, liệu anh có thể để cho em chết không? Chu Sung gắt nhẹ, em nói vớ vẩn, nếu không thể ra ngoài, anh sẽ để cho hắn lấy mạng anh, chứ đâu có thể để cho em phải chết. Lục Lục ôm anh thật chặt và cảm thấy yêu Chu Sung. Cô không có gì phải hối tiếc nữa. Chu Sung khẽ nói, vừa nãy anh nghe hắn nói. Lục Lục ngẩng đầu nhìn anh trong bóng đêm, hắn ta nói gì? Chu Sung nhắc lại lời gã kia, hắn nói rằng bây giờ trở về phòng, ta sẽ cho các người cơ hội sinh tồn. Nghe có vẻ là không phải lừa dối chúng ta, nhưng thật ra hắn ta là ai? Hắn muốn hại chúng ta lại cho chúng ta cơ hội. Anh làm sao mà biết được? Anh à, cửa sổ có chấn song sắt, sao anh lại chạy được ra ngoài? Chấn song sắt đó bỗng tự mở ra, và anh cũng không hiểu tại sao. Hắn nói là chúng ta hãy quay trở lại căn phòng. Đúng vậy. Thế thì chúng ta cứ quay lại.
Không, anh phải quan sát xem sao đã.
Quan sát gì?
Xem nơi đây là nơi nào.
Khách sạn bỗng dưng biến mất đi đâu? Tại sao chỉ còn lại phòng 109?
Anh cũng không sao hiểu nổi.
Anh xem xung quanh tối đen như là địa ngục, làm gì có lối nào đi ra.
Gã ấy nói trở về phòng thì sẽ có cơ hội sống. Có lẽ gã cố ý để giúp chúng ta đó.
Chúng ta nếu chỉ vì muốn sống thì đâu cần phải đến nơi này.
Chúng ta đến đây là để tìm Hồ Tiểu Quân kia mà.
Đúng là thế.
Lúc nãy anh sợ thấy một ngôi nhà khác, hình như rất là cũ kỹ,
cũng ở ngay đây thôi.
Vậy ta cứ vào đó xem sao.
Vừa rồi em cũng nhìn thấy nó.
Chưa biết chừng cái kẻ đầu sỏ bày ra các trò này cũng đang nấp ở trong ngôi nhà đó cũng nên.
Nào ta đi.
Lục Lục nhận ra vào lúc hệ trọng, Chu Sung rất là cứng cỏi, điềm tĩnh và vững vàng. Anh cũng cầm cái di động ra. Cô không dám tưởng tượng nếu như không có Chu Sung thì ở bên cô sẽ ra sao. Có lẽ cô sẽ tuyệt đối suy sụp và hoảng loạn, giống như là khúc thiêm trúc.
Chu Sung bật đèn sáng di động, cả hai từ từ bước lên. Quả nhiên hai người nhìn thấy cách căn phòng 109 không xa có một ngôi nhà cũ âm u, đầy tử khí. Ánh sáng của di động quá yếu, ngôi nhà trông cực kỳ ghê rợn. Thực ra nó có hai gian chính phụ kề sát nhau, gian chính cao hơn, trông cả hai nhấp nhô khắp khiển. Gian chính là tường đá ô cửa sổ méo mó siêu vẹo, dán giấy trổ đã bạc màu. Gian phụ tường đất quét vôi lở lối lem nhem, trông rất bẩn thỉu. Đầu thanh xà gỗ chìa ra ngoài treo vải, giỏ đang bằng tre, bên kia dựng một cái guồng gieo hạt cổ lỗ. Chu Sung khẽ đẩy cửa gian nhà chính bước vào. Ánh sáng từ chiếc di động soi cũng đủ khiến Lục Lục nhìn mà giật mình, hít vào một hơi lạnh. Cảnh bài trí ở đây rất giống trong tấm ảnh cưới ma. Có bàn cổ chạm trổ, cái gương vuông khung gỗ, đèn nến và hoa quả rất giống như đồ cúng. Bên cạnh là hai cái ghế bành sạch sẽ sáng bóng. Trên tường treo bức tranh cổ vẽ hai vị thần tiên, đôi câu đối viết những chữ cổ quái. Sàn trải thảm nâu đỏ, bốn cạnh vẽ các ô trắng. Ở cửa dựng một cái máy ảnh cổ lỗ cao hơn đầu người. Bên trên trùm một miếng vải đen, dưới cái giá ba chân có lắp bánh xe.
Lục Lục hồi hộp hỏi,
có phải đây là nơi chụp ảnh cưới ma?
Chu Sùng chỉ nói, tìm người.
Cả hai sục sạo một lượt nhưng không thấy ai, và cũng không thấy cái xác nào.
Rồi Chu Sùng kéo Lục Lục bước vào gian nhà phụ. Các thứ đặt trong này càng khiến cô kinh sợ. Nhiệt kế, thuốc rửa ảnh, hiện hình, khay chậu, găng tay cao su và những cái kẹp phim.
Lục Lục nói, đây chỉ là buồng tối.
Chu Sùng cũng chỉ nói, ta tìm người.
Lục Lục im lặng. Chu Sùng tiếp tục tìm khắp xung quanh, vẫn thế, không người, không xác chết. Vẫn chưa chịu thôi, anh bò xuống đất soi đèn di động để tìm khe nắp hầm ngầm.
Lục Lục lo lắng, anh à, ta phải thoát khỏi nơi đây đã, rồi đi báo công an. Công an sẽ đến đây khám phá ra tất cả. Nếu ta không thoát ra được thì mọi bí mật sẽ vĩnh viễn nằm trong bóng tối.
Không tìm thấy dấu vết gì lạ, Chu Sùng đứng lên kéo Lục Lục bước lùi dần ra ngoài. Họ quay trở lại căn phòng 109 đơn độc, thấy bức tường ngăn đã biến mất. Chu Sùng cất di động lại, cả hai đã ẩn mình trong bóng tối. Anh để Lục Lục ngồi vào một góc căn phòng. Anh ngồi chắn trước mặt cô, tay anh thì nắm chặt con dao găm ở trong túi, nhưng sẵn sàng đối phó. Bốn bề vẫn im lặng như cội chết. Sau vài phút, Lục Lục có cảm giác chóng mặt, hình như không gian đang di chuyển lên trên. Lát sau lại nghe thấy tiếng gió thổi ù ù. Thì ra gió vẫn không ngừng thổi.
lúc trước không nghe thấy tiếng gió vì họ đang ở trong lòng đất, chẳng rõ là sâu bao nhiêu. Chu Sùng kéo Lục Lục từ từ bước ra ngoài. Họ thấy căn phòng này lại gắn liền với khách sạn thành một khối. Họ lại nhìn thấy đèn đường, nhìn thấy tấm thảm màu đỏ sẫm. Lúc bước đến quầy lễ tân thì không thấy hai nữ nhân viên, một cao một thấp. Có mà nào biết được hai cô gái đó đã đi đâu. Cả hai bước ra ngoài cửa kính mặt tiền nhìn khắp xung quanh. Gió mạnh thì trấn đa minh, có vài ánh đèn thấp thoáng, lúc mờ, lúc tỏ. Lục Lục có phần xúc động. Vậy là chúng ta đã thoát ra ngoài được rồi. Chu Sùng khẽ nói, chưa chắc đâu. Anh tiếp tục nhìn ngó bốn phía, dắt Lục Lục bước xuống các bậc thềm của khách sạn. Cô nhận ra Chu Sùng đã đeo cả ba lô du lịch. Cả hai đi ra ngõ tối đến con phố nhỏ giao găm, rồi chạy về hướng nam đồng hoảng ở phía đó. Đèn đường đung đưa trong gió, trên đường không có một bóng người. Họ chạy qua cửa hàng ăn, quán trà, quán pizza, hiệu làm đầu tóc, ngân hàng, nhưng các ô cửa đều đóng im ỉm, tối đen. Lục Lục chạy sau, cô bỗng kêu lên, Chu Sùng! Chu Sùng ngoái lại, em nói khẽ thôi. Lục Lục sợ hãi nói, anh nhìn phía sau đi. Chu Sùng nhìn lại, anh lập tức dừng bước. Bà già kia lại xuất hiện mà vẫn đẩy chiếc xe nôi ở trong gió và đang từ từ đi về phía hai người. Mái tóc bà ta chải rất gọn gàng, mặt mũi sáng trắng. Còn phố quá sạch sẽ, bà già thì cũng quá sạch sẽ. Thời khắc và cảnh tượng đều tạo một ấn tượng đặc biệt. Tất cả thật là ghê rợn. Bà già bước đến gần, Lục Lục nhìn rõ cả cái áo bông ở trên chiếc xe nôi. Cô kéo Chu Sùng, chạy thôi. Chu Sùng không nhúc nhích, tay anh cứ thò vào trong túi, nắm chặt con dao găm, nói dằn từng tiếng, tại sao phải chạy? Anh muốn xem bà ta có thể làm gì được. Lục Lục nấp sau lưng Chu Sùng, ghé mắt nhìn bà già. Bà già bước lại, mỗi lúc một gần. Lục Lục sắp phát điên. Chu Sùng thì gườm gườm nhìn thẳng vào đôi mắt bà già. Anh vẫn đứng bất động. Khi cả hai bên chỉ còn cách nhau hơn một chục mét thì bà già bỗng rẽ ngoặt bước vào con hẻm bên cạnh ngân hàng và không thấy đâu nữa. Lục Lục kêu lên, vậy là bà ta không có đến chỗ của chúng ta. Chu Sùng nói, ta đi thôi. Anh khoát tay Lục Lục tiếp tục đi về hướng nam. Lục Lục vừa đi vừa ngoái lại nhìn, không thấy bóng bà già ấy đâu nữa. Cô nói, anh đã đúng, chúng ta không thể cứ thế mà đi. Chu Sùng gắt khẽ, thôi em đừng léo nhéo nữa. Lục Lục lại im lặng. Lúc này cô mới nghĩ ra rằng nên cầm theo mấy thứ thuốc độc để ở trong tủ quần áo. Mình đi thoát rồi, nó sẽ là vật chứng quan trọng. Chu Sùng dừng lại, Lục Lục nhạy cảm nhìn xung quanh. Quả nhiên thấy một người đang đứng trong con hẻm. Đó là người công an với cái dáng cao cao. Con hẻm không có đèn đường và anh ta đứng trong đó tối om, sắc mặt xám xịt. Chu Sùng sững người, Lục Lục lúng túng. Cô phải nên đến báo công an hay là cố gắng để chạy? Hai bên nhìn nhau một lúc, anh công an lên tiếng trước. Đêm hôm khuya khoắt như thế này mà lượn lờ đi đâu vậy? Lại đây, lại đây. Chu Sùng không nhúc nhích, Lục Lục cũng đứng im. Họ đang đứng chỗ sáng, không dạy gì bước vào chỗ tối. Người công an lại nói, tôi gọi anh có nghe thấy hay không? Chu Sùng vẫn đứng bất động không nói gì. Cuối cùng người công an cất bước đi về phía họ. Chu Sùng khẽ đẩy Lục Lục ra. Anh thò tay vào túi lấy con dao găm rồi giấu đằng sau lưng. Lục Lục run run nói, nếu như đó là công an thật thì sao? Tấn công công an không phải là chuyện thường. Chu Sùng nhìn chằm chằm vào đối phương, anh dằn từng tiếng, hắn định lấy mạng của chúng ta đấy. Người công an bước đến càng gần thêm. Chu Sùng khẽ nói, Lục Lục, em chạy đi, anh sẽ chặn hắn ta lại. Chúng ta ít ra cũng còn một người sống sót. Em cứ chạy đi, anh cũng không vướng bận gì nữa. nếu không thì cả hai ta sẽ cùng chết đó.
Lục Lục đứng im. Chu Sung gắt lên: có nghe lời anh không?
Lục Lục do dự rồi lù lù dần dần từng bước. Lúc này công an đã bước đến đầu ngõ. Anh ta bỗng dừng lại nghiêm giọng với khoảng không trước mặt:
chứng minh thư đâu?
Anh ta đang nói với ai vậy? Lục Lục ngẩn người, lúc này mới nhận ra anh ta toàn hỏi là anh, chứ không hỏi các anh, các người. Lẽ nào đứng giữa cô, Chu Sung và công an còn có một người vô hình nào đó? Lẽ nào anh công an này không nhìn thấy cô và Chu Sung?
Hình như là người kia có chìa cái giấy chứng minh thư ra. Anh công an đã cầm lấy xem rất kỹ, sau đó thì trả lại cho đối phương rồi nói:
mau về nhà mà ngủ đi.
Sau đó anh ta thận trọng quan sát xung quanh, rồi lại quay người lại từ từ, đi vào con hẻm rồi biến mất.
Chu Sung ngay người ra lẩm bẩm: mẹ kiếp, đúng là mình gặp ma rồi.
Lục Lục kéo tay anh: thôi mặc kệ họ, ta đi thôi.
Vài phút sau, hai người đã ra khỏi thị trấn nhỏ nửa người nửa ma này. Dưới ánh trăng mờ, nhìn thấy tấm biển chỉ đường đặt bên đường ghi Đồng Hoảng 14 km. Gió vẫn to nhưng tấm biển thì vẫn đứng im rất vững.
Lục Lục nhìn sang bên đường khẽ nói: có nhiều bia.
Chu Sung nhìn theo, quả nhiên trong đám cây cối rải rác chất rất nhiều bia mộ. Anh nắm lấy tay Lục Lục đi ra khỏi đường cái rồi đi về phía rừng bia mộ ấy.
Lục Lục: kìa, anh làm gì thế?
Dưới ánh trăng, Chu Sung xem kỹ đám bia mộ rồi nói nhỏ: anh muốn nhìn xem có tên của cô ấy hay không.
Ý anh nói là của Hồ Tiểu Quân.
Lục Lục im lặng bước theo sát bên anh. Thỉnh thoảng cô lại ngoái nhìn về phía thị trấn xem coi có ai đuổi theo mình không. Từ bé đến giờ lần đầu tiên cô nhìn thấy nghĩa trang và bước vào, tim cô đập thình thịch. Nhất là nơi này gió quá to, mà cỏ thì lại rất dày.
Chu Sung kéo tay cô rồi nói:
em xem nè.
Lục Lục nhìn vào, đó là một nấm mồ đắp bằng đất lở lối. Bên trên có tấm bia rất nhỏ nhưng chữ viết khá đều. Cô lấy hết can đảm sáp lại gần đọc rõ chữ khắc trên bia mộ: mộ hợp táng Vương Hải Đức, Diệp Tử My. Trên mạng nói Diệp Tử My và Vương Hải Đức quê ở Dương Hàn. Đài truyền hình giải mã nói tấm ảnh cưới ma có nguồn gốc ở một miền quê Sơn Tây. Không ngờ cô và Chu Sung lại tìm thấy mộ hợp táng của họ ở miền Tây Nam. Còn bia mộ khác thì viết rõ họ tên, danh phận, quê quán, ngày sinh, ngày mất của người nằm dưới mộ, và còn viết rõ hướng đặt mộ theo quan niệm phong thủy, ngày an táng, họ tên, người lập bia.
Nhưng tấm bia này thì nó lại quá đơn giản.
Đơn giản đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy bất an. Chu Sung nhìn vào ngôi mộ rồi nói: hai vị tiền bối hãy yên nghỉ, về đến Bắc Kinh tôi sẽ đốt vàng mã cho hai vị.
Câu nói đó khiến cho Lục Lục nổi da gà. Hình như có ai đó muốn nghe rõ lời Chu Sung nói. Gió bỗng nhẹ hẳn đi và cả khu mộ trở nên yên tĩnh lạ thường.
Chu Sung dũng cảm cũng cảm thấy kỳ lạ. Anh nhìn xung quanh rồi nói:
tôi xin nói rõ, hai vị tiền bối hãy yên nghỉ, về đến Bắc Kinh tôi sẽ đốt vàng mã cho hai vị.
Anh vừa nói dứt lời thì bỗng nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh không rõ từ bên trên hay từ dưới đất vọng lên.
Lục Lục sợ quá nhảy ào vào lòng Chu Sung. Chu Sung ôm cô thật chặt rồi nhìn chằm chằm vào tấm bia.
Đám cỏ trên ngôi mộ bỗng xột xoạt, rồi có một con vật gì đó nó bò ra. Nó không có lông, trông giống như một đứa bé con đang bò lổm ngổm, bốn chân, phía sau thì lại có cái đuôi rất dài. Dưới ánh trăng nó đứng nhìn Lục Lục và Chu Sung. Ánh mắt nó thì rất là giống mắt khỉ, đượm nét sâu xa cách trở gì đó rất là khó diễn tả.
Quái vật! Chu Sung kéo Lục Lục bỏ chạy, và cả hai chạy lên đường cái, rồi chạy thục mạng về phía trước.
Dân chúng ở thị trấn Đa Minh là người hay là ma? Nhân vật trong đêm tối chỉ đường cho Chu Sung và Lục Lục người đó là ai? Và con vật bốn chân trông như đứa trẻ sơ sinh ấy đó là thứ gì?
Không kịp suy nghĩ nữa, họ chỉ cố chạy bán sống bán chết. Một ngôi sao băng lặng lẽ kéo thành một vệt sáng tuyệt đẹp trên bầu trời, cả hai cũng không nhìn thấy. Chẳng rõ chạy được bao xa, Lục Lục thở dốc, mệt rũ không chạy nổi nữa. Chu Sung, em sắp chết đến nơi rồi. Chu Sung ngoảnh lại nhìn dưới ánh trăng, con đường lặng lẽ trải dài xa xa, không có ai bám theo họ cả. Anh không chạy nữa mà ngồi bệt ngay xuống đất, vừa thở hồng hộc vừa nói: Vậy thì nghỉ một lát đã. Lục Lục ngồi tựa vào anh nói: Nước, có nước không? Chu Sung lắc đầu: Cố chịu đựng, sắp đến Đồng Quảng rồi. Ta đi có đúng hướng không vậy? Không rõ nữa, nhưng có thể khẳng định điều này: khi ra khỏi cái chốn ma quỷ ấy, chúng ta đã chạy thẳng một hơi, ta đã cách xa khỏi nó rồi. Lục Lục nhận ra sắc mặt Chu Sung khác lạ, rất nhợt nhạt, anh cũng quá sợ và quá mệt. Nghĩ một hồi, Lục Lục đứng dậy nói: Đi thôi, để anh cõng em. Không, không cần đâu. Chu Sung lấy con dao găm ra khỏi túi cô và cả con dao trong túi của anh, ném nó vào bãi cỏ ven đường. Như vậy sẽ nhẹ được 2 ký. 400 đồng cũng vứt đi à? Lúc này thì còn tiếc của làm gì nữa. Bỏ bớt con dao, Lục Lục cảm thấy dễ chịu hơn. Đúng, đường xa chỉ nên gọn nhẹ là tốt nhất. Chu Sung vừa đi vừa nói: Nếu đúng là không thể bước nổi nữa thì cái ba lô này ta cũng vứt nó luôn. Lục Lục hỏi: Nếu như vẫn không thể bước nổi nữa? Chu Sung nhìn cô rồi nói: Anh hiểu ý em rồi. Ý em là nếu không bước nổi nữa thì anh có vứt em ở lại hay không chứ gì? Anh ngờ rằng Tiểu Quân bị Trường Thành rũ bỏ. Lục Lục thở dài: Mong sao không phải là như thế. Lúc này đã gần 4 giờ sáng, gió nhẹ không nghe thấy tiếng vù vù, chỉ nghe thấy tiếng cây bên đường sột soạt. Trăng chênh chết trên trời, hình như nó sắp đi ngủ. Đêm nay Lục Lục đã trải qua những giây phút ghê rợn nhất trong đời, cho nên khi nhìn thấy phía trước có những ánh đèn của nhân gian, cô rất là xúc động. Có nhà dân, cô bỗng kêu lên. Chu Sung nhìn về phía trước, quả nhiên thấy có nhà ở nơi đó. Anh hào hứng: Chà, em sắp có nước uống rồi đấy. Lục Lục hỏi: Đó là Đồng Hoảng à? Chu Sung nói: Chưa chắc, vì Đồng Hoảng rộng lớn, có lẽ đây chỉ là một cái thôn thôi, nhưng chắc chắn là phải có nước uống. Cô lập tức rảo bước đi nhanh hơn. Lục Lục đi từ trong ác mộng trở về đời sống thực. Cô nói: Anh xem đã có sóng di động hay chưa? Chu Sung giơ ra rồi nhìn: Chưa, vùng này xa núi cao, chắc là phải đến Đồng Hoảng thì mới có sóng. Em rất muốn gọi điện thoại về nhà, em để di động ở khách sạn rồi. Mất tồi 2000 đồng, tại sao em không cầm nó ra? Lúc chạy ra khỏi phòng rồi nhìn thấy ngôi nhà cũ đó, em sợ quá, em đã vứt bén cả cái điện thoại di động đi. Không sao, lát nữa vào gặp công an em nhớ nhắc đến cái di động, họ sẽ tìm giúp cho em cũng nên. Được được. Phía trước không phải thôn xóm mà là một thị trấn nhỏ, nhưng dân chúng thì vẫn còn đang ngủ, chỉ có đèn đường soi lờ mờ. Hai người vừa đi vừa ngó nhìn, mong sao nhìn thấy một cửa hàng tạp hóa bán thâu đêm. Lục Lục đang khát khô cổ họng, mệt lử. Họ cũng thấy có quán cơm, quán trà, quán bia, hiệu làm đầu tóc, ngân hàng, nhưng không thấy hiệu tạp hóa nào. Lục Lục bỗng dừng bước. Chu Sung ngoảnh lại hỏi cô: Sao thế? Đừng đi nữa Chu Sung, đừng đi nữa. Sao thế? Lục Lục thở gấp, cô run run nói: Đây vẫn là thị trấn Đa Minh. Chu Sung rùng mình quay phát lại nhìn về phía trước. Trời đất ơi, hoàn toàn là đúng, họ đã quay trở về thị trấn Đa Minh. Sẩm tối qua họ từ hướng nam đi vào Đa Minh, và sau lúc nửa đêm họ tiến theo hướng nam rồi chạy thẳng về phía trước. Sau đó lại có thể nào quay trở về lại Đa Minh được? tức là ở đây mọc ra thêm một thị trấn Đa Minh nữa. Vì hai người đang đi vào từ phía bắc của thị trấn Đa Minh này nên tiến vào rất sâu rồi mới nhận ra. Chu Sung hỏi nhỏ, hay là nhà cửa ở miền này nó xây dựng na ná giống nhau? Lục Lục bỗng chỉ tay sang bên kêu, nhìn kìa. Chu Sung ngoảnh sang thì thấy bà già kỳ quái kia lại xuất hiện, mái tóc chải ngay ngắn, sắc mặt trắng sáng, đẩy xe nôi từ từ bước lại, chiếc áo bông phủ trên chiếc xe nôi.